thì như vậy đó là phá về cái quả, rồi ở đây mới phá về cái duyên. Tất nhiên là nếu mà quả từ duyên sanh á, thì cái duyên ấy nó là không có tự tánh, phải không? Quả từ duyên sanh thì cái duyên đó nó không có tự tánh, thì từ không tự tánh mà sanh á, thì đâu được nói từ duyên sanh, phải không? Tức là cái quả thì nó phải từ duyên sanh, nhưng mà đã gọi là duyên sanh á, thì duyên thì nó là nhiều cái hợp lại, thì cái duyên đó nó không có cái tự tánh cố định. Thí dụ cũng như nó là cái bệnh từ nghĩa là đất sét nước vân vân nó sanh, thì như vậy thì cái duyên nó là đất sét nước nhân công nó hòa hợp mà nó sanh, thì như vậy là nó không có cái tánh cố định, nó không phải hẳn là từ đất hay là từ nước. Thì như vậy nó mà nó hòa hợp lại thì đất nước rồi nhân công nó hòa hợp lại thì nó mới tạm gọi là có cái bệnh sanh. Thì như vậy là cái nhân duyên nó không có cái gọi là cái tự tánh, tự tánh là cái tánh cố định sẵn của nó. Thì như vậy mà đã là từ cái không có tự tánh mà sanh á, không? Tức như là cái nhân nó là không, thì cái sanh nó cũng không thành, không thật. Cho nên nói rằng là từ không tự tánh mà sanh thì đâu được nói từ duyên sanh. Tức như là từ cái không tự tánh, thì như vậy là không thể nói cố định từ duyên sanh được. Tất nhiên là sở dĩ mà gọi là duyên á là phải do có quả, thấy không? Có quả rồi thì mới gọi nó là duyên được. Còn bây giờ cái quả nó chưa có thì cũng không thể gọi là duyên được. Mà ngay cái duyên đó thì nó cũng không có cái tự tánh. Thì như vậy đối đãi với nhau mà lập, cho nên là không có thể mà gọi là tách rời cái duyên ra, gọi là cái duyên thật hoặc là cái quả thật, hai cái tách rời với nhau được. Mà nó phải đối đãi nhau mà nó thành lập. Mà gọi là đối đãi nhau thành lập thì nó không có cái gọi là sẵn có hay cái tự có, cho nên gọi không có tự thể. Thì như vậy không thể tự duyên sanh, thì vậy là phá cái duyên, không? Quả chẳng từ duyên sanh, chẳng từ phi duyên sanh, do gì quả không có thì duyên phi duyên cũng không. Thì như vậy là ở đây là cái quả nó không thành thì cái duyên hay là phi duyên cũng tự phá thôi. Tức là cái quả, cái duyên là nó phải đối với cái quả mà nó mới thành, mà cái quả không thành thì duyên hay phi duyên cũng đều nghĩa là bị phá. Tất nhiên là quả nó từ các duyên mà nó sanh thì cái duyên ấy nó không có tự tánh, mà nếu không tự tánh thì nó là không có pháp. Tức không tự tánh thì không pháp, mà không pháp thì đâu có hai sanh. Cho nên là nói quả là chẳng từ duyên sanh, còn phi duyên thì chỉ là một cái nói ngừa thôi, chứ sự thật thì phi duyên nó là cái vô lý thôi. Tất nhiên là vì phá duyên cho nên mới nói là phi duyên, chứ thật thì không có pháp phi duyên. Phi duyên là chỉ là gọi là nói thêm nó ngừa thôi, chứ phi duyên thì nó thật là vô lý. Thì như vậy mới kết luận là nó đã chẳng từ hai cái trường hợp đó như trên mà sanh, thì nó không có quả, mà không có quả thì duyên và phi duyên tự nó là không, nó không thành. Thì như vậy là cái quả cũng không thành, cái duyên cũng không thành, thì nói cái gì là sanh khởi? Thì ngay đó liền thấy rõ cái lý vô sanh. Cho nên nghĩa là tóm lại thì mình quán được cái chỗ này thì nghĩa là ngay nơi cái nghĩa mà nó sanh khởi đó liền thấu được cái lý vô sanh. Tất nhiên là không có lìa cái tướng sanh mà ngộ được cái lý vô sanh, đó là như vậy. Nghĩa là mọi cái, mọi pháp mà nó có ra đây á đều do đối đãi mà lập thôi, chứ không có cái nào tự có hết. Nói như vậy, hiểu được như vậy thì mới thấy được cái nghĩa của nhân duyên. Nói nhân duyên là nó không có cái tánh cố định, mà nó phải đợi duyên. Mà đợi duyên tự nhiên là đối đãi, tự nhiên là cái quả nó phải đối với cái duyên thì mới được gọi là quả. Cũng như cái duyên thì nó đối với cái quả, có quả thì mới được gọi là duyên. Chứ còn không có thể mà mình đặt trước cái nào thì nó, tất nhiên là nó chưa có quả mình đặt trước cái này là duyên. Thí dụ như đất sét nó chưa có làm ra cái bình rồi, mình đặt cố định ở đất sét là cái duyên của cái bình thì không được. Bởi vì như vậy đất sét nó có thể là nó làm ra cái tô, cái dĩa khác, đâu có thể là cái duyên của cái bình, cho nên không cố định là duyên. Mà mình đặt cái quả là cái bình là cái quả của đất sét cũng không được. Bởi vì chưa có cái bình thì không thể gọi cái đất sét là cái duyên được. Phải thành cái bình rồi á thì mới gọi là đất sét là cái duyên của cái bình. Thì như vậy hai cái nó đối đãi nhau mà nó lập, chứ nó không có tự có. Tức là nếu mà lấy riêng ra từng cái thì nó không có thực thể. Thì mình hiểu như vậy rồi á, thì nghĩa là nói có, nói không, nói sanh, nói diệt chỉ là hí luận, không? Nó không có cái thực mà chỉ là những cái giả tướng thôi. Thì như vậy mà đâu có nhọc nhằn gì mà trên đó mà tranh cãi hơn thua, không? Khi mà tranh cãi hơn thua là sao? Là chấp cố định, không? Tôi nói cái này có mà anh nói không, vì vậy cho nên mới cãi. Chứ còn biết rằng có này đối với không, đối với không mà thành có thôi, chứ nó cũng không có thực, thì không còn có gì để tranh cãi hơn thua hết. Tôi nói cái này là phải, anh nói kia là quấy, thì người chấp cái này là cố định nói là như vậy. Nhưng mà sự thật nó đâu phải cố định như vậy. Tức là do có mình thì mới có nó, nếu không có mình thì lấy cái gì mà có nó. Thì như vậy đó là cái đối đãi. Cho nên ở đây hiểu như vậy rồi á, thì ở đây là phá, ở trước gọi là phá nhân duyên, là có phải là phá pháp nhân duyên không? Đó. Cho nên nếu mà hiểu không kỹ này á, thì rồi nghe nói phá pháp nhân duyên ở đây á, thì rồi bảo rằng như vậy là cái pháp nhân duyên cũng không thật, thì đó là hiểu lầm. Bởi vì hiểu ở đây á, đây là mình mới hiểu gọi là như vậy, mới là hiểu sâu cái lý nhân duyên. Tất nhiên là nói lý nhân duyên là để cho mình thấy mọi vật nó có sanh khởi ra, nó đều do nhân duyên đối đãi mà nó lập, chứ nó không có tự có, không có cái thể cố định của nó sẵn. Thì như vậy tất nhiên là ngay khi sanh nó chỉ là giả sanh thôi, sanh là giả sanh thôi. Mà đã sanh là giả sanh thì khi nó diệt thì cũng là giả diệt, các duyên diệt thôi, tức là cái giả tướng diệt, chứ nó không có cái thực thể diệt. Thì vậy sanh là giả sanh, diệt là giả diệt, thì ngay đó là chẳng sanh chẳng diệt. Hiểu rõ nghĩa chẳng sanh chẳng diệt, thì như vậy là không có phá hoại cái tướng sanh diệt mà thấu được cái lý chẳng sanh chẳng diệt. Thì vậy đâu có phá cái pháp nhân duyên, mà phá đây là phá cái chấp về nhân duyên. Tất nhiên là nghe nói các pháp do nhân duyên sanh, rồi chấp rằng thật có cái pháp sanh từ nhân duyên, thì chấp như vậy thì gọi là cái hiểu lầm cái ý của Phật. Vì vậy cho nên rồi phá là phá cái chấp đó, tức là chấp lầm trên cái lý nhân duyên, chứ không phải là phá cái pháp nhân duyên. Hay nói rõ hơn là phá chấp, không phải là phá pháp. Hiểu như vậy là mình hiểu kỹ, chứ không rồi nghe rồi cái nó phá rồi thì mình cũng phá, cái gì cũng phá hết. Mà vậy vô, cho nên người ta nói vô tình rồi thì chấp thành không, cho nên gọi là học bát nhã là chấp không là như vậy đó. Hiểu không kỹ là thành ra chấp, thành ra là gọi là chấp thuốc mà thành bệnh. Thì như vậy đó là hiểu như vậy rồi. Thì bây giờ nghĩa là khi mà nghe nói có thì cũng chẳng chấp nó là thật có, không? Mà nghe khi mà nghe nói không cũng chẳng chấp là thật không, không? Bởi vì nói có nói không là cái phương tiện đối đãi, không có chấp mình đó. Thì như vậy là mới lìa được hai bên mà vào được nghĩa trung đạo, trung đạo thật tướng. Thì như vậy cái bí yếu ở trong đây là cái gì? Cái điểm bí yếu ở đây là dùng đối đãi để phá, không? Tất nhiên là bất kỳ cái pháp gì, không? Còn có đối đãi là còn có chỗ để phá, không? Nghĩa là còn có đối đãi là còn có chỗ để phá, mà còn có chỗ để phá thì sao? Là chưa phải thật. Thì như vậy là đâu có khác gì, đâu có ngoài thiền. Cho nên mình khi mình nắm được cái chỗ yếu gọi là bí yếu này á, thì đó là nắm được cái then chốt để mình vào được cái trung luận. Thì những cái phẩm sau tuy là mỗi trường hợp phá nó có khúc chiết hoặc là nó có vấn đề khác, nhưng mà nắm được cái bí yếu này á, thì mình dễ dễ vào, dễ hiểu. Chứ không thì mình thấy nó lạ.